Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo về mối nguy nếu ông Trump đắc cử. Đức Giáo Hoàng kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức ở Syria. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga từ chức trong vụ doping tai tiếng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự quốc tế là bài học tiếng Anh World in a Word. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phương Tây đồng loạt kêu gọi thả blogger mẹ nấm. Phái đoàn châu Âu và Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và kêu gọi phóng thích bà ngay lập tức. Bà Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị bắt hôm 10 tháng 10 theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong thông cáo ra ngày 12 tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Oisius cho biết ông quan ngại sâu sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt tạm giam ngay tại nhà riêng trước sự chứng kiến của người thân. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân nhận định với VOA Việt ngữ về vụ việc này.
Cũng từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ, nhưng mà gần đây thì nó được triển khai mạnh mẽ hơn. Đó là có một cái sự phân cấp ngày càng lớn từ phía trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các cái cấp tỉnh, để bắt các cái cấp tỉnh ấy là họ phải giải quyết, phải xử lý mạnh mẽ và dứt điểm những cái vụ việc mà có cái yếu tố chính trị, để cho nó không lan truyền được sang các cái tỉnh khác, và để tránh cái sự kết nối vụ việc nó ngày càng lớn hơn. Câu chuyện của bạn Như Quỳnh thì tôi nghĩ cũng là như vậy.
Trước khi bị bắt, blogger mẹ nấm đã nhiều lần xuống đường phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh và kêu gọi nhà nước minh bạch. Ngay sau khi bà bị bắt, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải thông tin mà phía công an cung cấp. VTV dẫn thông cáo của chính quyền nói rằng blogger này nhận tiền của Việt Tân, tổ chức mới bị Hà Nội chính thức coi là khủng bố, nhưng nhóm có trụ sở California lại bác bỏ. Trước đó, Công an Việt Nam nói rằng người dân sẽ bị coi là đồng phạm khủng bố và bị xử lý theo luật pháp Việt Nam nếu nhận tài trợ của Việt Tân. Trong khi đó, Đại sứ Ted Oisius cho rằng vụ bắt giữ bà Quỳnh cộng với các hành động chống lại các nhà hoạt động ôn hòa đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Ngoài việc kêu gọi thả họ, nhà ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Hà Nội cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Còn trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 10, Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc đảm bảo an toàn cho các nhà bảo vệ nhân quyền và việc bảo vệ quyền được bày tỏ ý kiến một cách tự do và hòa bình của họ mà không bị cản trở và đe dọa theo đúng những cam kết quốc tế của Việt Nam là điều rất quan trọng. Quan chức EU yêu cầu nhà chức trách Việt Nam thả cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức. Từng bị thông gia vì có những quan điểm trái chiều với nhà nước, luật sư Lê Thị Công Nhân nhận định thêm về vụ bắt giữ blogger mẹ nấm.
Nếu mà khi bạn bị bắt vì cái điều luật về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, như là tôi trước đây hoặc là Như Quỳnh bây giờ, nó dễ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là bạn thực sự thấu hiểu và chấp nhận rằng lên tiếng đấu tranh ở Việt Nam thì rất có thể rơi vào những cái điều luật mơ hồ. Như vậy thì bạn sẽ có một cái tâm trạng đối mặt tương đối là thảnh thơi. Nhưng nếu như bạn không có một cái tâm trạng chấp nhận một thực tế rằng ở Việt Nam là một vũng lầy, là một mớ hỗn loạn về pháp luật, thì bạn sẽ dễ bị rơi vào tình trạng cũng rất là căng thẳng, rất dễ rơi vào một cái vòng ức chế.
3 năm trước, sau khi một blogger khác là ông Trương Duy Nhất bị bắt vì cáo buộc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, blogger mẹ nấm nói với VOA Việt ngữ rằng bà tình nguyện đi tù cùng ông vì cho rằng vụ bắt giữ cựu ký giả đã xâm phạm nặng nề tới quyền tự do của bà. Việt Nam bấy lâu nay nhiều lần tuyên bố không bắt giữ những người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam những người vi phạm pháp luật.
Thank you.
Thêm vụ nổ súng trong chính quyền Việt Nam, một người chết. Lại xảy ra một vụ nổ súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân ở Việt Nam, lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 tháng sau khi 3 quan chức tử vong vì súng tại tỉnh Yên Bái. Theo tờ Thanh Niên, vụ việc xảy ra sáng ngày hôm nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 3, quận 11, làm ít nhất một người chết, nghi là tự sát. Báo này đưa tin rằng nhiều cán bộ hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng, rồi phát hiện ông Lê Thanh Vũ, phường đội trưởng, gục chết trong phòng làm việc, bên cạnh có một khẩu súng trường bán tự động K63. VOV dẫn lời người phát ngôn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng. Tối 12 tháng 10, VOV Việt ngữ gọi điện thoại cho bà Trần Thị Bích Liên, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân quận 11, nhưng bà từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về vụ việc này. Bà Liên nói:
Ngày nay tôi đi họp thì cũng nghe, nhưng mà thôi, cái đó đã có cái cơ quan thông tin trên đài đã có nói rồi ạ. Tôi về cơ quan tôi mới nắm lại.
Vụ việc xảy ra gần 2 tháng sau vụ hai lãnh đạo cấp cao, bí thư và chủ tịch của tỉnh Yên Bái đã bị bắn chết ngay trong phòng làm việc. Truyền thông trong nước sau đó đưa tin về nghi can là một người phụ trách kiểm lâm của tỉnh Yên Bái, người sau đó cũng được cho là tự sát. Hiện chính quyền vẫn chưa công bố kết quả điều tra vụ việc từng gây rúng động dư luận này. Nhận xét về vụ Yên Bái cũng như nhiều thông tin giết chóc bằng súng thời gian qua, luật sư Võ An Đôn từng nói với VOA Việt ngữ:
Ngoài báo chí, thông tin đại chúng thì em thấy tình trạng mà dùng súng ở Việt Nam thì rất là nhiều, bắn chết người rất là nhiều. Riêng vụ Yên Bái thì to quan chức nhà nước là nói, nhưng ở ngoài xã hội đen, rồi dân chúng cũng vẫn sử dụng súng thì nhiều thường xuyên luôn. Tại vì em thấy trên báo chí, thông tin trên Việt Nam rất là nhiều, tình trạng đó rất là bất an cho người dân, nó không hỗn loạn cái xã hội. Bản thân em là luật sư, em thấy rất là bất an.
Chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2015, tuy nhiên báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng này với những tựa đề như cảnh sát ở Sài Gòn nổ súng bắt tên trộm, nổ súng giữa ban ngày rúng động Thanh Hóa, hay trưởng công an xã tới nhà bắn dân.
Thiên tai, vụ ô nhiễm do Formosa gây ra và xuất khẩu gặp khó khăn đã làm cho chính phủ Việt Nam phải hạ mục tiêu tăng trưởng GDP. Tại một cuộc họp chính phủ hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói mục tiêu mới của năm 2016 là GDP tăng trong khoảng từ 6,3 đến 6,5%. Con số này thấp hơn so với mục tiêu 6,7% do Quốc hội đặt ra hồi tháng 11 năm 2015. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia nổi tiếng ở Việt Nam, phân tích với VOA về các nguyên nhân dẫn đến GDP của Việt Nam tăng chậm hơn kỳ vọng. Ông nói:
Trước hết là tình hình khô hạn trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền Trung Nam Bộ và ở Tây Nguyên đã gây ra tác động khắc nghiệt đối với lại nông nghiệp Việt Nam. Nền nông nghiệp Việt Nam đã có tăng trưởng âm khoảng trừ 0,18%. Thứ hai nữa là cái vụ Formosa đã tác động hết sức tiêu cực đối với lại đời sống người dân ở 4 tỉnh miền Trung. Thứ ba nữa là tình hình kinh tế thế giới thì giá các mặt hàng nông sản và giá dầu tiếp tục ở mức thấp. Vì vậy cho nên Việt Nam xuất khẩu dầu và xuất khẩu nông sản cũng đều gặp những các cái điều kiện bất lợi.
Vụ Formosa mà tiến sĩ Doanh nhắc đến là việc một nhà máy thép ở Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan đã xả chất thải trái phép hồi tháng 4, gây ra thảm họa môi trường ven biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Vụ này đã làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và một phần du lịch của các tỉnh. Đến nay, dù Formosa đã nhận trách nhiệm và tuyên bố đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la, song các hậu quả vẫn chưa được đánh giá hết, trong khi công tác khắc phục vẫn chưa hoàn tất. Đã có nhiều cuộc biểu tình lớn của các ngư dân mất sinh kế hoặc bị ảnh hưởng. Họ đòi đóng cửa nhà máy của Formosa. Theo số liệu chính thức do chính phủ Việt Nam đưa ra, tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm ước tính đạt 5,93%. Trang web của Văn phòng Chính phủ nói để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm là từ 6,3 đến 6,5%. Thủ tướng Phúc nêu rõ mục tiêu quý 4 phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng là từ 7,1 đến 7,3%. Báo chí Việt Nam cho hay một trong những biện pháp thúc đẩy mức tăng GDP là chính phủ hồi cuối tháng 9 đã giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khai thác thêm 1 triệu tấn dầu trong năm 2016. Nếu tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ này, thì ngân sách nhà nước sẽ có thêm khoản thu khoảng 350 triệu đô la. Trong năm 2015, ngành dầu khí đứng thứ tư trong các ngành đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP. Theo trang tin Năng lượng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói trung bình mỗi năm họ chỉ khai thác được khoảng 16 triệu tấn dầu. Do đó, nhiệm vụ phải tăng thêm 1 triệu tấn trong năm nay tương đối khó khăn. Nói về khả năng đạt được mức tăng GDP trên 7% hay không trong 3 tháng cuối năm, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nhìn vào các yếu tố chính trong nền kinh tế Việt Nam, kể cả vụ Formosa, và đưa ra nhận định như sau.
Với cái tình hình là gần đây thì giá dầu có thể tăng lên, điều này có thể là thuận lợi cho Việt Nam có thể đạt được chỉ tiêu đó, sẽ tăng thêm được cái tốc độ tăng trưởng. Tuy vậy thì những các cái ngành khác, ví dụ gạo hay là cà phê hay là những các cái mặt hàng khác thì khó khăn. Đặc biệt là xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đang gặp khó khăn bởi vì cái dư lượng kháng sinh và cái sự thận trọng của các nước nhập khẩu sau khi mà có cái vụ Formosa thì làm cho cái việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là gặp khó khăn hơn.
Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 5,1 tỷ đô la. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam hồi cuối năm 2015 đã đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản hơn 7 tỷ đô la trong năm 2016. Hồi năm 2014, Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt kỷ lục gần 8 tỷ đô la. Tiến sĩ Doanh, người từng là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng tình hình kinh tế hiện nay đang buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam phải tìm cách tháo gỡ những khó khăn. Ông chỉ ra rằng hiện nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang họp hội nghị để thảo luận tình hình kinh tế xã hội và cải cách thể chế, trong đó có cả sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức của Đảng. Ông cũng nói tình hình đã rất cấp bách, vì vậy ông hy vọng các lãnh đạo Đảng sẽ có các biện pháp toàn diện để tái cơ cấu nền kinh tế và cải cách thể chế. Báo chí Việt Nam không đưa tin chi tiết về hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ngoài việc dẫn lại các thông cáo của Đảng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Ba nói có lẽ sẽ là điều tốt hơn cho ông khi không có sự ủng hộ của các thành viên trong Đảng Cộng hòa. Trong số những người mà ông mô tả là yếu ớt và vô hiệu quả có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tin tức của kênh truyền hình Fox, ông Donald Trump nói rằng ông Ryan và các thành viên khác của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã chơi xấu khi tuyên bố không còn ủng hộ chiến dịch vận động tranh chức Tổng thống Mỹ của ông nữa. Ông Trump đã đưa ra lời chỉ trích này vài ngày sau khi xuất hiện một băng video thực hiện vào năm 2005. Trong đó, ông đã đưa ra những lời lẽ thô tục về phụ nữ, dẫn tới những lời bình luận của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tuyên bố thôi ủng hộ ông Trump. Hôm thứ Ba, ông Trump viết trên trang Twitter của ông: "Thật là thoải mái khi được cởi trói. Bây giờ thì tôi có thể đấu tranh cho nước Mỹ theo ý của tôi." Khi người dẫn chương trình của đài Fox gợi ý rằng nếu đắc cử, ông Trump sẽ cần đến ông Ryan và Thượng nghị sĩ John McCain, một nhân vật khác nữa đã rút lại sự hậu thuẫn dành cho ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa được đề cử nhấn mạnh. Lúc đó thì họ sẽ có mặt. Bị bỏ xa trong các cuộc thăm dò công chúng hồi tháng này, ông Trump hôm qua đã lập lại lập luận của ông rằng những lời phát biểu thu được trong đoạn băng video năm 2005 chỉ là những lời bông lơn giữa đàn ông với nhau. Và ông nói thêm rằng rất nhiều phụ nữ đã nói với ông rằng họ đã nghe những phát biểu còn tệ hơn thế nhiều. Ông Trump nói với ông O'Reilly rằng nếu vụ việc ấy khiến cho ông thất bại trong cuộc bầu cử lần này, thì thật là điều đáng buồn. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba cho hay là Tổng thống Obama cho rằng những phát biểu của ông Trump về việc sờ soạng phụ nữ là không thể được chấp nhận. Và theo ông Obama thì đây có thể được coi là hành vi tấn công tình dục phụ nữ. Ông Trump đã lên tiếng xin lỗi về những phát biểu năm 2005 trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm Chủ nhật vừa rồi. Ông nói ông cảm thấy bối rối và không thích những gì mình đã nói. Nhưng cùng lúc, ông gay gắt tấn công bà Clinton trong cuộc tranh luận này, nói rằng bà Clinton đã đe dọa nhiều phụ nữ đã tố cáo chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, là hãm hiếp và lạm dụng tình dục đối với họ. Ông Trump đã mời 3 nạn nhân mà ông Clinton bị cáo buộc là đã tấn công ngồi trên hàng ghế đầu tại cuộc tranh luận và trước cử tọa đã nhiều lần chỉ về hướng các phụ nữ này.
Bà Hillary Clinton đã làm ngơ vấn đề tấn công tình dục hôm thứ Ba khi bà xuất hiện ở Miami và thay vào đó đề cập tới điều bà gọi là cuộc khủng hoảng toàn cầu, vấn đề biến đổi khí hậu. Bà mô tả là một vấn đề có thực và tính cấp bách. Bà nói rằng Hoa Kỳ có thể dẫn đầu thế giới để ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà cho biết là bà hậu thuẫn hoàn toàn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trong khi ông Trump muốn hủy hiệp định này. Bà nhắc nhở đám đông rằng ông Trump đã từng miêu tả hiện tượng hâm nóng địa cầu là một chuyện lừa đảo do Trung Quốc tạo ra. Bà Clinton xuất hiện bên cạnh Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, cũng là một người hiểu biết về hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Ông Gore nói đất nước cần một nhà lãnh đạo đam mê muốn bảo vệ môi trường thay vì một nhân vật chối bỏ những sự kiện khoa học, sẽ dẫn quả địa cầu này tới một thảm họa về khí hậu. Ông Gore đơn cử bão Matthew như một ví dụ về những trận bão ngày càng lớn và gây nhiều tử vong hơn, và ông cho là hậu quả của sự tăng nhiệt trong các đại dương. Ông Al Gore thất bại trong gang tấc trong cuộc đua để chiếm chiếc ghế trong Tòa Bạch Ốc sau một cuộc bầu cử với kết quả xích sao, gây nhiều tranh cãi vào năm 2000. Kết quả cuộc bầu cử ấy phải nhờ đến tòa án tối cao giải quyết vì những lá phiếu có vấn đề tại các phòng phiếu ở bang Florida. Mặc dù ông Gore chỉ đùa khi nói rằng ông có kinh nghiệm bản thân về tầm quan trọng của mỗi lá phiếu, ông nghiêm túc kêu gọi bất cứ ai chưa đăng ký đi bầu, hãy làm việc này ngay bây giờ. Ông Gore nói, không đi bầu không phải là một sự lựa chọn bởi vì chưa bao giờ mà kết quả một cuộc bầu cử lại quan trọng như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm nay nói rằng nếu đắc cử để trở thành Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, ông Donald Trump sẽ là một nhân vật nguy hiểm từ quan điểm của quốc tế. Ông Jared Rod Ahusen mô tả những lời bình luận của ông Trump về các cộng đồng dễ bị tổn thương và về việc sử dụng biện pháp tra tấn là gây bất an sâu sắc và vô cùng đáng lo ngại. Quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đưa ra lời nhận xét đó với các phóng viên ở Geneva một tháng sau khi ông nói rằng các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy như ông Trump và chính khách có lập trường dân tộc của Hà Lan, Geert Wilders, đang sử dụng sự sợ hãi và những lời hứa hẹn về một thế giới chưa hề tồn tại để vận động sự ủng hộ của công chúng. Ông Jared hôm nay tuyên bố ông không có ý định giảm nhẹ những lời bình luận như vậy của mình. Chủ tịch ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, ông John Podesta, nói cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đang điều tra vụ đột nhập vào các email của ông. Những email này đã được WikiLeaks phát tán cho công chúng. Ông Podesta nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng vụ điều tra này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra rộng lớn hơn của FBI vào những vụ xâm nhập email của Đảng Dân Chủ mà chính phủ Nga bị nghi là thủ phạm. Ông Podesta nói Nga có thể đang tìm cách ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để tăng sự ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Nga Sergei Kislyak hôm thứ Ba bác bỏ cáo buộc vừa kể. Ông nói Moscow không có bất kỳ ý định nào để can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, dù là dưới bất kỳ hình thức nào. Các email của Đảng Dân Chủ bị tiết lộ đã gây bối rối cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Các email này cho thấy các giới chức trong Ủy ban Vận động đã tìm cách làm mất uy tín của ông Bernie Sanders, cựu đối thủ trong Đảng Dân Chủ, từng tham gia cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử làm đại diện cho Đảng ra tranh chức Tổng thống. Ngoài ra, các email cũng tiết lộ rằng Ủy ban Vận động tranh cử của bà Clinton đề nghị hãy cười bỏ qua các vụ tranh cãi xung quanh vấn đề email của bà Clinton khi bà còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.
Anh cảnh cáo Nga rằng nước này có thể trở thành một nước bị cô lập trên trường quốc tế vì chiến dịch không kích của họ, mà các nước phương Tây quy lỗi đã giết hại hàng trăm nghìn thường dân để yểm trợ các lực lượng chính phủ Syria. Cuộc khẩu chiến đã leo thang nhanh chóng trong mấy ngày gần đây sau khi Nga phủ quyết một đề xuất của Pháp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích tấn công vào Aleppo. Từ London, thông tin viên Henry Bridgewell gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các bom thùng, các cuộc tấn công bằng tên lửa và đạn súng cối hầu như đã biến phần lớn thành phố Aleppo thành những đống đổ nát. 250.000 người sinh sống giữa những đống đổ nát với những thanh sắt bị cong quẹo vì trúng bom. Những con người này từng giờ phải sống với nguy cơ bị tiêu diệt giữa lúc các quả bom tiếp tục rơi xuống đầu họ. Các cường quốc phương Tây trước đó tố cáo Nga là phạm tội ác chiến tranh vì đã thả những quả bom có sức công phá các hầm kiên cố và bom gây hỏa hoạn xuống các khu vực dân cư, một cáo buộc đã bị Nga bác bỏ bất chấp những chứng cứ tại hiện trường. Pháp kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành điều tra. Trong một cuộc tranh luận tại một phiên họp khẩn ở Quốc hội Anh hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Boris Johnson nói:
Nếu chiến lược của Tổng thống Putin là nhằm khôi phục sự vĩ đại và sự vinh quang của Nga, thì tôi tin rằng ông ấy có nguy cơ thấy cao vọng của ông biến thành tro trước sự miệt thị của quốc tế về những gì đang diễn ra ở Syria.
Các nhà lập pháp lặp lại những lời kêu gọi, yêu cầu Anh Quốc hãy tiếp tay thành lập một khu cấm bay để bảo vệ thường dân. Ông Thugendat, một nhà lập pháp có lập trường bảo thủ, nói:
Các máy bay trực thăng đang thả những bom thùng có thể bị bắn hạ dễ dàng bởi tên lửa đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban hay cả các tàu chiến loại 45S của chúng ta ở Địa Trung Hải.
Hồi tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã hối thúc thành lập một vùng cấm bay, tiếp theo sau một cuộc tấn công nhắm vào một đoàn xe chở vật phẩm cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Nhiều tiếng nói diều hâu đang kêu gọi nước Anh hãy ủng hộ đề nghị đó. Ông Alan Mendoza thuộc hội Henry Jackson phát biểu:
Nếu có ý định đó thì xin hãy đứng dậy và công khai tuyên bố Hoa Kỳ, chúng tôi sát cánh với các bạn về vấn đề này. Và chúng ta sẽ ủng hộ đề nghị đó bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự của chúng ta. Họ sẽ chùn chân trước rủi ro xảy ra xung đột một khi có sự hiện diện quân sự quyết liệt và họ phải đối đầu. Và rốt cuộc chúng ta sẽ có một cơ hội lớn để thương thuyết hầu đạt một giải pháp.
Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cho rằng họ nhắm tấn công người dân thường và khẳng định họ chỉ tấn công các lực lượng của nhà nước Hồi giáo mà theo lời Moscow, các nước phương Tây không dám đối đầu. Ông Alan Mendoza phản bác khẳng định của Nga.
Trong khi thỉnh thoảng Nga có tấn công nhà nước Hồi giáo, họ chủ yếu tập trung tấn công các lực lượng nổi dậy khác không phải là khủng bố mà chỉ đấu tranh chống lại đồng minh của Nga là Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May không ủng hộ bất cứ hành động quân sự nào để thực thi một khu cấm bay. Bà nói rằng trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là tiếp tục tăng sức ép đối với nước Nga. Giữa lúc các quan hệ giữa Moscow và phương Tây tiếp tục xấu đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ chuyến đi thăm Paris đã được ấn định vào tuần tới.
Đức Giáo Hoàng hôm nay kêu gọi một cuộc ngừng bắn ngay lập tức ở Syria. Lên tiếng cho một buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần ở Điện Vatican, Đức Giáo Hoàng nói cần có một cuộc đình chiến kéo dài đủ lâu để cho phép những người dân thường, đặc biệt là trẻ em, thoát ra khỏi các khu vực có thể là mục tiêu bị đánh bom. Các nỗ lực quốc tế trước đó để hình thành một thỏa thuận ngừng bắn đã nhanh chóng tan biến trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua ở nước này. Ví dụ mới nhất là vào tháng trước, một thỏa thuận ngừng chiến do Hoa Kỳ và Nga điều giải tại thành phố Aleppo ở Bắc Syria đã nhanh chóng tan vỡ. Các nhà giám sát hôm thứ Ba nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga lại tiếp tục các cuộc không kích tấn công các quận phía đông Aleppo nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy, giết chết hơn 20 người. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh gọi vụ không kích dữ dội hôm thứ Ba là vụ oanh tạc lớn nhất của Nga kể từ khi chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố hồi tuần trước rằng họ sẽ giảm bớt các vụ không kích để cho phép thường dân buông vũ khí và rời các khu xóm do phe nổi dậy kiểm soát. Tuy nhiên, những người dân thường vì không tin chính quyền của ông Assad về phần lớn đã làm ngơ đề nghị của ông mà phe nổi dậy chiến đấu để lật đổ chế độ Assad gọi là một trò bịp. Trong khi đó, hãng tin Sana của chính phủ cho biết phe nổi dậy đã nã đạn vào các quận ở phía tây thành phố do chính phủ nắm giữ, giết chết ít nhất 4 người và làm 14 người bị thương. Trước đó, trong cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin hủy bỏ một chuyến thăm đã định trước tới Pháp sau khi Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh cuộc gặp sắp tới giữa hai ông chỉ tập trung vào vấn đề Syria. Ông Putin đã bị các nước phương Tây chỉ trích nặng nề về vai trò quân sự của Moscow ở Syria. Ông Putin hủy chuyến đi một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault cảnh báo rằng Nga có thể phải đối mặt với cáo buộc đã phạm tội ác chiến tranh trước Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về chiến dịch đánh bom vẫn đang được tiến hành ở Aleppo. Ông Ayrault nói với đài tiếng nói của Pháp rằng tất cả những người có liên quan tới những gì đang diễn ra ở Aleppo, kể cả các nhà lãnh đạo Nga, đều có thể bị truy tố về tội ác chiến tranh. Moscow khăng khăng phủ nhận việc tấn công thường dân ở Syria, nói rằng mục tiêu duy nhất của họ là nhắm vào các nhóm khủng bố để giúp chính phủ của ông Assad. Với mục tiêu đó, Nga hôm 8 tháng 10 đã chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Pháp và Tây Ban Nha đề xuất nhằm chấm dứt các cuộc không kích vào Aleppo. Các nhà giám sát và nhân viên cứu trợ nói kể từ tháng 9, các cuộc không kích đã giết chết hơn 300 người ở thành phố phía Bắc Syria, hầu hết các nạn nhân là dân thường. Không rõ Tòa án Hình sự Quốc tế có thẩm quyền để điều tra các vụ ném bom ở Aleppo hay không, bởi vì cả Nga và Syria đều không phải là thành viên của ICC. Vấn đề này có thể được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra trước tòa. Tuy nhiên, Nga cùng với Trung Quốc trước đó đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, gần đây nhất là vào hôm 8 tháng 10, để chặn một số dự thảo nghị quyết nhắm vào chính phủ Syria kể từ khi cuộc nội chiến tại đây bùng ra vào tháng 3 năm 2011. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba cảnh báo Thủ tướng Iraq rằng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 1.000 trong số đó đã có mặt ở miền Bắc Iraq, không thể bị loại ra khỏi lực lượng quân đội đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo để giành lại sự kiểm soát cho Iraq ở Mosul. Ông Erdogan phát biểu tại Istanbul nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo của dòng Sunni rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở Iraq sẽ không rút lui khỏi căn cứ ở Mosul. Ông cũng nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với phần lớn người Sunni sẽ không làm theo lệnh của chính phủ người Shia ở Baghdad. Chính phủ Iraq đã yêu cầu toàn bộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút ra khỏi nước này. Các mối quan hệ giữa hai cường quốc này trở nên căng thẳng vào cuối năm ngoái sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới một khu vực chủ yếu là người Sunni ở phía đông bắc của Mosul để đào tạo những người dân bản địa chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan của nhà nước Hồi giáo. Kể từ đó, Baghdad đã gọi việc triển khai này là một sự vi phạm lãnh thổ và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ra khỏi Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục cảnh báo khả năng bạo lực giáo phái bên trong và xung quanh Mosul nếu khu vực có phần lớn người Sunni rơi vào sự kiểm soát của quân đội người Shia và khi các phần tử cực đoan bị đánh bật ra khỏi Mosul. Về phần mình, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trước đây trong tháng đã cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang mạo hiểm gây nên một cuộc chiến tranh trong khu vực bằng cách giữ lại quân đội trên lãnh thổ Iraq. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba nói rằng tất cả các lực lượng quân đội nước ngoài ở Iraq cần phải được chính phủ Baghdad thông qua và hoạt động dưới sự ủy nhiệm có hạn chế của một liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Thông cáo của chính phủ Mỹ nói các bên tham gia bắt buộc phải hợp tác chặt chẽ với nhau trong những ngày và những tuần tới để đảm bảo sự thống nhất các nỗ lực trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo và để đem lại an ninh lâu dài cho người dân Iraq. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cảnh báo rằng sự thúc đẩy quân sự đang tăng cao để giải phóng Mosul cần phải tránh khỏi việc gây ra những thay đổi về nhân khẩu học đối với khu vực có phần lớn người Sunni sinh sống. Các nhà phân tích nói một trong những mối quan tâm hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là sự nổi lên của các nhóm Shia người Kurd ở khu vực Mosul và sự thúc đẩy người Ả Rập Sunni và người Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số ra khỏi khu vực này. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho Salah Abdeslam, nghi can chính trong các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris hồi năm ngoái, nói họ sẽ thôi không biện hộ cho anh ta bởi vì anh ta không hợp tác trong việc trả lời những câu hỏi về sự liên can của anh ta tới các vụ tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp hôm thứ Tư, luật sư Frank Burton nói, chúng tôi tin là anh ta sẽ không nói gì hết và sẽ dùng quyền được giữ im lặng. Trong trường hợp này, các bạn muốn chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng nếu thân chủ của chúng tôi giữ im lặng thì chúng tôi sẽ không biện hộ cho anh ta nữa. Vào tháng 4, Abdeslam bị buộc phải chuyển từ một nhà tù ở Bruges bên Bỉ tới một nhà tù ở Pháp và từ đó anh ta đã từ chối không nói chuyện với các luật sư. Abdeslam có thể bất bình vì mức độ theo dõi nghiêm ngặt đối với anh ta trong nhà tù. Một luật sư khác của Abdeslam, ông Sven Mary, nói ông đã đi đến quyết định ngưng biện hộ cho thân chủ khi nhận ra rằng ông không làm được nhiệm vụ mà chỉ đến nhà tù như để xã giao mà thôi. Ông Abdeslam bị bắt sau khi một cuộc truy lùng quy mô ở Bruxelles diễn ra, thành phố của Bỉ nơi mà anh ta cư ngụ 4 tháng sau các vụ tấn công ở Paris. Các nhà điều tra tin rằng Abdeslam là người chịu trách nhiệm phối hợp và cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho nhóm khủng bố thực hiện kế hoạch, giết chết 130 người trong một loạt vụ tấn công có phối hợp chung quanh Paris. Abdeslam là người sống sót duy nhất trong toán đã thực hiện vụ tấn công.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov hôm thứ Ba nói rằng ông muốn từ bỏ vị trí đương nhiệm để tập trung vào các nhiệm vụ của một nhà lập pháp. Truyền thông Nga trích lời ông Zhukov nói ông sẽ từ chức Chủ tịch Ủy ban Olympic để tập trung vào chức vụ Phó Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Liên bang Nga, còn gọi là Viện Duma. Ông Zhukov đã làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga trong 6 năm qua và ông dự định từ chức sau khi một vụ xì căng đan doping chấn động đã làm cho đội tuyển điền kinh của Nga bị cấm không được thi đấu tại Thế vận hội Olympic tổ chức ở Rio de Janeiro vào mùa hè vừa qua. Tổ chức chống doping thế giới lúc đầu đưa ra một lệnh cấm cho toàn bộ đội tuyển Olympic gồm 389 thành viên của Nga dựa theo một cuộc điều tra độc lập, trong đó phát hiện ra bằng chứng của một chương trình doping vô cùng lớn do chính phủ Nga tài trợ. Nhưng cuối cùng, Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép 271 vận động viên của Nga tham dự tại Thế vận hội này ở Brazil. Đội tuyển Paralympic của Nga cũng bị cấm không được thi đấu ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Rio de Janeiro. Trong một bài phát biểu trước các quan chức thể thao hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông Zhukov đã có một quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn từ chức và nói rằng ông Zhukov đã làm rất nhiều để cho thể thao của Nga, mặc dù ông không hề nhắc tới vụ xì căng đan doping. Nga đã phủ nhận việc tài trợ một chương trình doping và cho rằng không công bằng khi bị trừng phạt vì những lý do chính trị, trong khi các quan chức quốc tế đang lờ đi các vụ doping ở các quốc gia khác. Thưa quý vị, khoảng 350.000 người dân Haiti đang cần sự ứng cứu ngay lập tức ở Haiti sau khi cơn bão Matthew đi qua. Trong khi đó, tại Mỹ, ngày hôm qua, lụt lội do cơn bão này gây ra vẫn tiếp tục đe dọa nhiều vùng phía đông và con số thương vong tiếp tục gia tăng ở khu vực Caribe. Haiti, quốc gia bị tàn phá nặng nề nhất, đã có 3 ngày quốc tang kết thúc vào ngày hôm qua. Con số tử vong ở đây được báo cáo với nhiều số lượng từ 400 cho tới hơn 1.000. Nhiều khu vực của đất nước này vẫn khó có thể tới được. Cho tới sáng ngày hôm qua, con số tử vong ở Mỹ là 27. Hàng trăm nghìn người tiếp tục không có điện và tình huống này có thể còn tồi tệ hơn khi các dòng sông lên đến đỉnh điểm. Ở North Carolina, máy bay trực thăng và các thuyền cứu hộ đã đưa người tới nơi an toàn sau khi một con đê bị vỡ gần thị trấn Lumberton. Thị trưởng Pat McCrory cho biết như vậy. 15 trong số 27 người chết ở North Carolina. Chỉ một trong số đó là từ tiểu bang có các phương tiện chạy bằng mô tô. Hàng chục các dòng sông và các dòng chảy vẫn tiếp tục ở các mức lũ lụt trên cả hai bang North Carolina và South Carolina và Virginia, và 5 vị trí ở North Carolina luôn ở vị trí cao, theo Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Sau khi gặp mặt Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Craig Fogut và Cố vấn An ninh Quốc gia Lisa Monaco, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở North Carolina hôm thứ Hai. Tuyên bố này sẽ làm cho các cá nhân bị ảnh hưởng ở 10 quận bị cơn bão hoành hành được nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang. Bão Matthew đã tan sau khi rời bờ biển Đại Tây Dương. Đây là cơn bão mạnh nhất ập vào bờ đông của nước Mỹ trong gần một thập kỷ qua và là một trong những cơn bão kéo dài nhất được ghi nhận. Các ước tính thiệt hại ở Mỹ lên tới hàng tỷ đô la, nhưng thiệt hại ở Haiti lại ở một mức khác, nơi hàng nghìn nhà cửa bị san bằng, hoa màu bị phá hủy và các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị phá tan tành. Một quan chức của Liên Hợp Quốc Haiti đã đi thị sát khu vực bị tàn phá rộng lớn với hoa màu bị phá hủy và nhiều thương vong. Ông mô tả quang cảnh ở đây như là sau một vụ nổ bom hạt nhân. Giám đốc quốc gia của Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo World Vision ở Port-au-Prince, Paul Heiser, nói với đài VOA rằng hầu như không có thứ gì ở khu vực Tây Nam của Haiti không bị cơn bão tàn phá. Hội chữ thập đỏ đã đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp tìm kiếm 6,9 tỷ đô la cho việc cứu trợ ở Haiti, quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Trong khi đó, bão Nicole trở thành bão cấp 1 và tiếp tục tăng cường độ giữa lúc cơn bão tiến về hướng Bermuda. Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ ở Miami nói cơn bão có sức gió mạnh lên tới khoảng 120 km một giờ và nó có thể tăng cường trước khi tâm bão tới Bermuda vào sáng thứ Năm. Bão Nicole đang ở vị trí 575 km cách bờ biển phía nam tây nam của Bermuda vào cuối ngày hôm qua và đang tiến theo hướng tây bắc với tốc độ 7 km một giờ. Bão Nicole đã buộc NASA, cơ quan hàng không và không gian Mỹ phải hủy bỏ chuyến bay chở đồ tiếp tế lên trạm không gian quốc tế. NASA cho biết vụ phóng phi thuyền trước đó được ấn định vào ngày thứ Năm sẽ được hoãn lại cho tới sớm nhất là vào ngày Chủ nhật từ đảo Wallops của tiểu bang Virginia. Hãng Samsung Việt Nam nói hôm 12 tháng 10 rằng họ vẫn duy trì số lượng nhân viên hiện nay cũng như mục tiêu xuất khẩu của năm nay dù công ty mẹ ngừng sản xuất dòng điện thoại chủ chốt của hãng Galaxy Note 7 sau những sự cố của pin. Trong một tuyên bố, hãng này nói vụ khủng hoảng Note 7 không gây ra tác động đến xuất khẩu của họ trong năm 2016, thậm chí hãng còn dự báo hay xuất khẩu dự kiến sẽ tăng so với 32,7 triệu đô la của năm ngoái. Hãng cũng nói không có kế hoạch sa thải nhân viên trong năm 2016. Hãng Samsung hiện có khoảng 100.000 nhân viên ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, nói quyết định của Samsung ngừng sản xuất dòng Galaxy Note 7 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam năm nay vì hàng xuất khẩu của hãng chiếm khoảng 20% giá trị xuất khẩu của cả nước. Theo ông Mại, việc thu hồi Note 7 ước tính có thể làm giảm xuất khẩu của Việt Nam 0,5-1% trong năm nay, nhưng ông cho rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Sáu tháng kể từ thời điểm xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển từ Hà Tĩnh cho tới Đà Nẵng, Formosa, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng chục triệu người Việt trong và ngoài nước. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của blogger Lê Anh Hùng về hiểm họa Formosa, Hà Tĩnh.
6 tháng kể từ thời điểm xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển Hà Tĩnh cho đến Đà Nẵng, Formosa, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng chục triệu người Việt trong và ngoài nước. Đơn giản, dự án này không chỉ được nhận diện như là một hiểm họa về kinh tế và môi trường, điều mà hầu như ai cũng có thể nhận ra, mà bên cạnh ý kiến của rất nhiều nhân sĩ, trí thức, chuyên gia quân sự độc lập, ngay cả Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng phải thẳng thắn thừa nhận vụ Formosa tiềm ẩn lâu dài vấn đề quốc phòng, an ninh. Sự kiện mới nhất liên quan đến Formosa Hà Tĩnh là cuộc biểu tình rầm rộ của khoảng 10.000 người dân tại Kỳ Anh ngày 2 tháng 10 vừa qua, yêu cầu thủ phạm của đại thảm họa môi trường này phải chấm dứt hoạt động. Hình ảnh hàng trăm người dân cầm biểu ngữ trèo lên trên bức tường rào của Formosa khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh của 27 năm trước khi hàng ngàn người dân Đông Đức trèo lên trên bức tường Berlin, biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh, mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản phi nhân ở Đông Đức và sự thống nhất nước Đức.
Điều này một mặt khiến nhiều người tỏ ra lạc quan khi nhìn về tương lai của đất nước trước sự thức tỉnh của người dân và sự thị uy sức mạnh của quần chúng. Mặt khác lại khiến người ta không khỏi phải đặt ra câu hỏi, một đại hiểm họa về quân sự, kinh tế, môi trường như Formosa, nếu không được giải quyết rốt ráo, thì vẫn cứ lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống loài. Thế mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn hành xử cứ như gà mắc tóc, là cớ làm sao? Lời giải đáp cho câu hỏi này nằm trong bài Thảm họa Formosa, Hà Tĩnh, tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng, mà VOA đăng tải ngày 18 tháng 8 năm 2016. Trong bài viết, chúng tôi đã khẳng định cha đẻ của Formosa Hà Tĩnh không phải là ai khác, mà chính là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Formosa Hà Tĩnh là dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và ông Hoàng Trung Hải là người đã thay mặt Thủ tướng ký hai văn bản quyết định đưa đến sự ra đời của dự án mờ ám này. Công văn số 323 trên TTG / QHQT ngày 4 tháng 3 2008 đồng ý chủ trương cho tập đoàn công nghiệp nặng Formosa Đài Loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, và công văn số 869 trên TTG / QHQT ngày 6 tháng 6 năm 2008 đồng ý việc tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, nếu xét lai lịch tàu của ông Hoàng Trung Hải, bố ông ta tên là Xì Sói, sinh ra và lớn lên tại Long Khê, Trương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, cũng như mức độ nguy hiểm của Formosa Hà Tĩnh đối với tương lai dân tộc Việt Nam, thì đây lại không phải là trách nhiệm của ngài cựu phó thủ tướng. Đúng hơn, đó là một chiến tích ngoạn mục mà ông ta dành cho quê hương Trung Quốc của mình. Vì thế, trách nhiệm đối với hiểm họa Formosa Hà Tĩnh cần được quy cho những người đã bao che, dung túng cho con ngựa thành Troy Hoàng Trung Hải, một người Hán khai man lý lịch đã chui sâu, leo cao trong bộ máy. Xét thời điểm ra đời của dự án Formosa Hà Tĩnh, bắt nguồn từ hai quyết định nói trên của ông Hoàng Trung Hải, trách nhiệm cao nhất phải thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Quốc hội do ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch đã phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải làm phó thủ tướng theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong bối cảnh trước đó, gần 3 tháng, ngày 7 tháng 5 năm 2007, một số đảng viên cao cấp trong bộ máy đã gửi tâm huyết thư tố cáo ông Hoàng Trung Hải là người Hán khai man lý lịch đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các vị ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 2 tháng 12 năm 2012, nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh chính thức được khởi công xây dựng trong bối cảnh ông Hoàng Trung Hải đang bị tố cáo những tội ác khủng khiếp, giết người, buôn bán ma túy, trùm băng đảng, bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài. Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2008, nhưng không được giải quyết đúng pháp luật, đơn thư tố cáo bằng văn bản đã được đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vào ngày 19 tháng 6 năm 2012. Những nhân vật bị tố cáo, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, đều thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, nên dĩ nhiên vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tiếng nói cuối cùng trong việc giải quyết vụ việc.
Với tư cách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cao nhất khi ông Hoàng Trung Hải không những không bị xử lý những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nói trên, mà còn trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội sau Đại hội 12. Đó chính là lý do khiến ông Nguyễn Phú Trọng đã ngầm hục thị khi đến kiểm tra tiến độ dự án Formosa Hà Tĩnh vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước đang sục sôi về vụ thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến ông ta cùng bộ sậu tìm mọi cách hướng sự chú ý của công chúng khỏi thảm họa Formosa Hà Tĩnh, đồng thời ra sức đàn áp những tiếng nói phản đối dự án này. Tóm lại, muốn xử lý Formosa Hà Tĩnh, trước hết phải xử lý ngài bí thư thành ủy Gốc Tàu Hoàng Trung Hải, cha đẻ của đại hiểm họa quân sự kinh tế môi trường mang tên Formosa Hà Tĩnh, và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã và đang ra sức bao che dung túng cho ông ta. Và muốn xử lý cặp bài trùng Hoàng Trung Hải Nguyễn Phú Trọng thì phải vạch trần tội ác của bộ đôi này trong Formosa Hà Tĩnh, tử huyệt chung của họ. Bài viết của blogger Lê Anh Hùng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Migrant. Migrant là danh từ, có nghĩa là người di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt là để kiếm việc làm, di dân, chẳng hạn như economic migrant là di dân kinh tế. Migrant xuất phát từ động từ to migrate. Câu chuyện đầu tiên là về những di dân và người tị nạn sang châu Âu mà theo ước tính đến năm 2017 sẽ có khoảng 3 triệu di dân và người tị nạn.
The European Commission estimates that some 3 million migrants and refugees are expected to arrive in the European Union by 2017. If integrated into the workforce, the European Commission says these newcomers could boost the EU's economic output. Meanwhile, the United Nations said that migrants and refugees are likely to keep coming to Europe at a rate of up to 5,000 per day this winter.
Ủy ban châu Âu cho biết nếu hội nhập vào lực lượng lao động, những người mới đến có thể tăng sản lượng kinh tế của EU. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc nói rằng di dân và người tị nạn có thể sẽ tiếp tục tới châu Âu với tỷ lệ lên đến 5.000 người mỗi ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa đông này. Động từ integrate somebody into something có nghĩa là hội nhập ai vào cái gì. Workforce là lực lượng lao động và economic output là sản lượng kinh tế. Tại Mỹ, những nhóm người gốc Mỹ Latin đã biểu tình kêu gọi hệ thống truyền hình NBC hủy lời mời ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn chương trình giải trí nổi tiếng Saturday Night Live.
In the United States, protesting Hispanic American groups urged television network NBC to revoke its invitation to Republican presidential hopeful Donald Trump to host the popular entertainment show Saturday Night Live. Trump outraged many in June when he described Mexican migrants as rapists and drug smugglers. In his campaign events, Trump promises that he will, if elected president, build a wall to secure the U.S. border with Mexico and deport millions of immigrants.
Ông Trump hồi tháng 6 đã khiến nhiều người phẫn nộ khi ông mô tả người nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm và buôn lậu ma túy. Trong những sự kiện tranh cử, ông Trump hứa hẹn rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ xây một bức tường bảo vệ biên giới của Mỹ với Mexico và trục xuất hàng triệu người nhập cư. Động từ to revoke có nghĩa là chính thức hủy bỏ cái gì đó khiến nó không còn giá trị. Hopeful, danh từ, có nghĩa là người mong muốn thành công trong việc gì đó. Động từ to outrage có nghĩa là gây phẫn nộ và to deport nghĩa là trục xuất. Cuối cùng, một số ước tính nói rằng số lượng di dân người Cuba đã đi tới Mexico như một cầu nối để tới Mỹ gần gấp 5 lần trong năm qua. Lý do vì sao? Mời bạn theo dõi.
Finally, some estimates say the number of Cuban migrants who have traveled to Mexico as a bridge to reach the United States nearly quintupled in the past year. The main reason for the increase is the fear that Washington will end preferential migratory status for Cubans after restoration of relations between the two countries. The entry of Cubans to the United States soared by 78%, a little over 27,000 people, between October 2014 and June 2015.
Lý do chính cho sự gia tăng này là nỗi lo sợ rằng Washington sẽ chấm dứt tư cách di cư ưu đãi cho người dân Cuba sau khi khôi phục quan hệ giữa hai nước. Số lượng người dân Cuba sang Mỹ đã tăng 78%, hơn 27.000 người một chút giữa tháng 10 năm 2014 và tháng 6 năm 2015. Động từ quintuple là tăng gấp 5 lần. Preferential migratory status là tư cách di cư ưu đãi và to soar có nghĩa là tăng vọt. Migrate, emigrate, immigrate đều là những động từ diễn tả việc di chuyển từ nơi này tới nơi khác để sinh sống, nhưng có một sự khác biệt quan trọng về ý nghĩa. Emigrate có nghĩa là rời một nơi nào đó để đi đến sống và làm việc ở nơi khác. Emigrate được theo sau bởi giới từ from. Với nghĩa này, migrate đồng nghĩa với emigrate.
His family emigrated from Vietnam to the U.S. in the 1980s and eventually settled in Alabama, where they joined the fishing industry.
Immigrate có nghĩa là đến sống vĩnh viễn ở một nước nào đó sau khi đã rời khỏi nước của mình. Immigrate được theo sau bởi giới từ to.
Skilled workers like engineers and doctors immigrate to countries where they are paid higher and working conditions are better.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những người nào quan tâm tới việc sống và làm việc ở Hoa Kỳ, thì tháng 10 là bắt đầu khởi sự tham gia chương trình visa đa dạng, đôi khi còn được gọi không chính thức là sổ số thẻ xanh. Năm nay, thời gian bắt đầu nạp đơn cho chương trình 2018 là sáng ngày 4 tháng 10, 2016 và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, 2016 vào lúc 7 giờ sáng giờ quốc tế GMT. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân và tiếp tục đón tiếp những người muốn nước Mỹ là nhà của họ. Xuyên suốt lịch sử của chúng ta, những nhóm di dân đã có những đóng góp đặc biệt cho đời sống tại nước Mỹ. Không có sự đa dạng, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không phải mọi nhóm di dân đều thể hiện sự đại diện thực sự và đầy đủ tại Mỹ. Chương trình visa đa dạng giúp bổ sung khuyết điểm này. Qua chương trình visa đa dạng, mỗi năm Hoa Kỳ dành đến 50.000 visa di dân cho những người quan tâm đến việc sung sống tại Mỹ. Nếu bạn được chọn, bạn có thể có cơ hội đệ đơn xin visa di dân cho phép bạn chuyển đến nước Mỹ. Bạn cũng có thể mang theo vợ hay chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu bạn quan tâm, xin vào địa chỉ trang mạng sau đây: dvlottery.state.gov. Tại trang mạng này, các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết để ghi tên tham gia chương trình visa đa dạng năm 2018, trong đó có những điều kiện cần phải hội đủ, chỉ dẫn về cách tham gia chương trình và cách thức nạp đơn. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, các bạn có thể vào lại trang mạng này để xem tình trạng đơn tham dự của mình. hãy giữ số xác nhận cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin nhớ là tất cả đơn phải được nạp bằng điện tử. Đơn bằng giấy sẽ không được cứu xét. Các bạn phải kèm theo hình chụp trong vòng 6 tháng, không được sử dụng hình những năm trước. Chỉ được nạp đơn một lần, nạp đơn nhiều lần sẽ không được cứu xét. Chọn lựa được thực hiện bằng cách rút số may rủi. Nhớ ghi địa chỉ email vào đơn tham dự. Nạp đơn tham dự không tốn tiền và dễ dàng. Hãy cẩn thận nếu như có người nào đề nghị làm nhanh tiến trình nạp đơn với một chi phí. Và cần phải giữ số xác nhận, theo dõi email, đã khai cho đến khi chương trình visa đa dạng chấm dứt. Giữ số xác nhận và sử dụng một địa chỉ email cá nhân sẽ giúp bảo vệ các bạn khỏi bị lừa gạt. Xin nhắc lại một lần nữa, nạp đơn tham gia chương trình visa đa dạng không mất tiền và dễ. Xin vào trang mạng dvlottery.state.gov. Chúc các bạn may mắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm nay nói rằng nếu đắc cử để trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, ông Donald Trump sẽ là một nhân vật nguy hiểm từ quan điểm của quốc tế. Ông Jeffra Harrison mô tả những lời bình luận của ông Trump về các cộng đồng dễ bị tổn thương và về việc sử dụng biện pháp tra tấn là gây bất an sâu sắc và vô cùng đáng lo ngại. Chủ tịch ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, John Podesta, nói với cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI, cơ quan này đang điều tra đột nhập vào các email của ông. Những email này đã được WikiLeaks phát tán cho công chúng. Ông Podesta nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng vụ điều tra này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra rộng lớn hơn của FBI vào những vụ xâm nhập email của Đảng Dân Chủ mà chính phủ Nga bị nghi là thủ phạm. Đức Giáo Hoàng hôm nay kêu gọi một cuộc ngừng bắn ngay lập tức ở Syria, lên tiếng trong một buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần tại Điện Vatican. Đức Giáo Hoàng nói cần có một cuộc đình chiến kéo dài đủ lâu để cho phép những thường dân, đặc biệt là trẻ em, thoát ra khỏi các khu vực có thể là mục tiêu bị đánh bom. Các nỗ lực quốc tế trước đó để hình thành một thỏa thuận ngừng bắn đã nhanh chóng tan biến trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua ở nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba cảnh báo Thủ tướng Iraq rằng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 1.000 trong số đó đã có mặt ở miền Bắc Iraq, không thể bị loại bỏ ra khỏi lực lượng quân đội đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan của nhà nước Hồi giáo để giành lại sự kiểm soát của Iraq ở Mosul. Ông Erdogan phát biểu tại Istanbul nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo của dòng Sunni rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở Iraq sẽ không rút lui khỏi căn cứ ở Mosul. Ông cũng nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với phần lớn người Sunni sẽ không làm theo lệnh của chính phủ người Shia ở Baghdad. Chính phủ Iraq đã yêu cầu toàn bộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi nước này. Các luật sư bào chữa cho Salam Abdeslam, nghi can chính thức trong các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris hồi năm ngoái, nói họ sẽ thôi biện hộ cho anh ta bởi vì anh ta không hợp tác trong việc trả lời những câu hỏi về sự liên can của anh ta tới các vụ tấn công. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov hôm thứ Ba nói rằng ông muốn từ bỏ vị trí đương nhiệm để tập trung vào các nhiệm vụ của một nhà lập pháp. Ông Zhukov đã từ nhiệm sau một vụ xì căng đan doping chấn động làm cho đội tuyển điền kinh của Nga bị cấm không được thi đấu tại Thế vận hội Olympic tổ chức ở Rio de Janeiro mùa hè vừa qua.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.